Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2017, nhằm ngày 26 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Nguyện từ bóng tối đi ra ánh sáng. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta vừa nghe lời Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú. Toàn thế giới đang bốc lửa ngùn ngụt. Toàn thế giới như một ngôi nhà đang bị thiêu đốt. Trong đêm tối mênh mông như thế này, Đức Phật cất lên một lời kêu gọi: các con không muốn lên đường để đi tìm ánh sáng sao? Ngọn lửa nào đang thiêu đốt thế giới mà chúng ta đang sống ở nơi đây vậy? Thưa quý vị, chỉ cần nhìn vào những hiện tình ở chung quanh chúng ta, nhìn vào bộ mặt của thế giới trong thời đại ngày nay, ta có thể nhìn thấy ra ở đó bao nhiêu là tham tàn độc ác của con người, bao nhiêu là ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt đời sống của con người ở trên mặt đất này. Vì tham tàn độc ác mà con người có thể khai thác thiên nhiên một cách vô tội vạ và vô trách nhiệm, để quả đất ngày nay đang đứng trước một cái bờ vực của những cái thay đổi mà khiến cho đời sống của con người có thể bị đe dọa ở trên mặt đất này. Những thiên tai, những bão tố, bao nhiêu độc khí được thải ra hàng ngày ở tại các thành phố lớn, tất cả những cái đó đang trở thành một cái mối đe dọa cái sự sinh tồn của quả đất, đang đe dọa màu xanh của cái quả đất này, liên hệ tới đời sống của chúng ta và của thế hệ con cháu của chúng ta mai sau. Vì tham tàn độc ác mà con người giết hại lẫn nhau, vì tham tàn độc ác mà con người dậm đạp lấy nhau để mà sống. Và đó chính là cái cội nguồn của những đau khổ chúng ta đang nhìn thấy ở khắp tất cả mọi nơi. Lò lửa chiến tranh nào ở trong lịch sử mà không xuất phát từ ở nơi những tham tàn cuồng vọng của những kẻ nắm uy quyền? Thế giới ngày nay cũng như từ ngàn xưa như vậy, bao giờ trong lịch sử cũng có một thiểu số thống trị, và đồng thời đại đa số hàng triệu triệu những con người là nạn nhân cho những tham vọng cuồng xe. Ngọn lửa tham tàn đang đốt cháy như thế, ngọn lửa của hận thù cũng đang đốt cháy mọi người và đốt cháy thế gian này. Chiến tranh ngày nay lại càng rõ hơn nữa, từ ở nơi những cuồng tín, từ ở nơi những xung đột văn minh văn hóa, từ ở nơi những xung đột chủ nghĩa ý thức hệ, và ngay cả từ những xung đột tôn giáo mà chiến tranh đã lan tràn ở khắp tất cả mọi nơi. Thế giới ngày nay đầy chiến tranh, từ Trung Đông cho tới Á Châu cho tới Phi Châu. có chỗ nào mà không có chiến tranh để cho cái mặt đất này có được một ngày mà không có những kẻ bị tham sát vì những ngọn lửa hận thù thiêu đốt như vậy đâu. Đừng nói đâu xa, ngay ở trong cái đời sống của con người với những kẻ chung quanh chúng ta đây, bạn bè hôm nay trở thành thù nghịch của ngày mai, vợ chồng yêu thương hôm nay một ngày nào cũng có thể trở thành oan gia đối độc. Và tất cả những kẻ đó chính là cái thứ lửa là thiêu đốt con người, thiêu đốt hạnh phúc của con người ở trong cuộc sống này. Đừng nghĩ rằng những cái đau khổ này, đau khổ nọ ở đến đời sống của mỗi người chúng ta, hay là ở trong gia đình, ở ngoài xã hội và ở khắp mọi nơi trên thế giới, là từ một cái định mệnh nghiệp ngã nào đó, là từ cái uy lực của một thần linh nào đó giáng xuống tất cả những tai họa này. Không đâu, tất cả mọi cái là từ ở đến con người. Tất cả chúng ta đều sanh ra từ trên căn bản nghiệp báo để làm người ở trong cái cõi đời có những khoan lạc nhưng mà cũng đầy những đau khổ như thế này. Và toàn thể thế gian này cũng được tạo dựng từ ở nơi cái cộng nghiệp của con người, cộng nghiệp của tất cả chúng sanh ở trong đời. Chính từ trên một cái quan niệm nhìn rõ vào trong cái nhân quả của đời sống như thế mà đối với đạo Phật, để chuyển hóa tất cả những đau khổ như thế này, người ta không phải chỉ đem tham tàn mà đối lại là tham tàn, đem hận thù mà đối lại là hận thù, đem quyền lực mà đối lại là quyền lực, mà trong ánh sáng của những lời Đức Phật dạy, người ta chỉ có thể chuyển hóa được những đau khổ ở trong đời sống bằng chính những giọt nước cam lồ, bằng chính suối nguồn an lạc từ ở đến một tâm hồn không còn hận thù ganh ghét và đố kỵ. Người ta chỉ có thể dập tắt được ngọn lửa chiến tranh ở nơi mỗi con người, hoặc ở trong mỗi gia đình, hoặc ở trên một bình diện rộng lớn là cả thế gian này, bằng chính lòng từ bi, chứ không phải bằng hận thù này để đối đáp về hận thù khác. Cũng ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó, Đức Phật đã kêu gọi tất cả chúng ta đang sống trong đêm tối như thế này, không lẽ không một ai muốn lên đường để đi tìm ánh sáng sao? Ánh sáng đó là gì? Thưa quý vị, đó chính là ánh sáng để mà chuyển hóa tất cả những đau khổ của con người ở trên mặt đất. Ánh sáng đó chính là từ bi, chính là trí tuệ, chính là tấm lòng bao dung rộng mở, chính là tấm lòng hy xả của tất cả những con người sống với nhau và với tất cả vạn loài. Ánh sáng đó chính là ánh sáng của trí tuệ để giải thoát con người khỏi những ngục tù của mê tín cuồng tín, là ánh sáng của một trái tim từ bi để có thể dập tắt tất cả những ngọn lửa hận thù ganh ghét đố kỵ ở trong thế gian này đấy. Trong kinh, Đức Phật từng nói tới bốn hàng người ở trong cuộc đời này. Đó là hàng người từ ở trong bóng tối mà đi tìm bóng tối. Hàng người thứ hai là hàng người từ ở trong bóng tối mà đi tìm ánh sáng. Hàng người thứ ba là hàng người từ trong ánh sáng mà đi vào trong bóng tối. Và hàng người cuối cùng, đó là hàng người từ ở trong ánh sáng mà đi tìm về ánh sáng. Thế nào là từ trong bóng tối mà đi về phía bóng tối? Trong tham dục sân hận cuồng điên như thế này, trong khổ đau chất ngất đầy dậy như thế này, thế mà con người vẫn chìm trong mê muội, vẫn tiếp tục tham tàn, vẫn tiếp tục độc ác, vẫn tiếp tục gieo rắc bao nhiêu là đau khổ cho mình, cho người. Đó là những kẻ từ trong bóng tối mà đi về bóng tối, sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khổ. Ta chỉ còn biết oán trời trách đời và nuôi lòng oán hận đối với tất cả mọi người. Như thế đó là từ trong bóng tối mà đi về bóng tối. Ở trong một gia đình mà cha mẹ, vợ chồng, con cái đêm ngày hụt hẳn với nhau, mà rồi cũng chỉ biết đem bao nhiêu những cái oán hận chất chồng để trút lên nhau không thôi. Như thế đó, từ trong bóng tối mà đi về bóng tối. Thế nào là từ ở trong bóng tối mà đi về ánh sáng? Sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khổ, ta biết nuôi dưỡng cái ý chí nghị lực để mà vươn lên, để mà xây đắp lại cái cuộc sống của mình một cách tốt đẹp. Từ ở trong mê tín, cuồng tín, ta biết cởi bỏ tất cả những xiềng xích đã từng trói buộc ta đó, để tìm về với chân lý, với những tiếng nói của sự thật. Từ ở trong hận thù ganh ghét đố kỵ, ta nguyện từ bỏ tất cả những cái đó. Đó là từ ở trong bóng tối mà đi về với ánh sáng. Ta sống trong một xã hội đầy những mà lì vu khống, ta nguyện sẽ không bao giờ mà lì vu khống kẻ khác. Ta sống giữa những kẻ gây đau khổ cho mình, ta nguyện nuôi lớn tâm từ bi của mình đối với tất cả muôn loài. Ta sống giữa những kẻ ganh ghét đố kỵ, ta nguyện không bao giờ ganh ghét đố kỵ, chỉ một tâm hỷ xả mà đối với tất cả. Như thế đó là từ ở trong bóng tối mà ta đi tìm về với ánh sáng. Thế nào là từ ở trong ánh sáng mà đi về bóng tối? Ta có một giáo pháp cao minh, ở đó đầy từ bi trí tuệ mà ta lại chẳng bao giờ muốn biết tới, muốn tu tập, muốn học hỏi để đem cái từ bi trí tuệ đó mà chuyển hóa con người và đời sống của mình. Ta chỉ muốn sống với những động lực mù quáng xô đẩy mình đi vào con đường tội lỗi xấu ác. Ta có những lời Phật dạy ở đó. Phật dạy về ái ngữ, Phật dạy về chân thật ngữ. Ta không muốn nói những lời ái ngữ. Ta chỉ muốn nói những lời độc ác đối với kẻ này người khác. Phật dạy chân thật ngữ. Ta không muốn nói những lời chân thật. Ta chỉ muốn theo dư luận này, theo dư luận khác, để mà lì kẻ này, để mà lì kẻ khác. Như thế đó là từ trong ánh sáng mà ta đi vào ở trong bóng tối. Đáng ra vợ chồng yêu thương nhau hạnh phúc biết bao nhiêu, cha mẹ yêu thương dạy dỗ cho con cái nên người, một gia đình như vậy hạnh phúc biết bao nhiêu. Thế mà ta không hề nghĩ tới cái hạnh phúc đó. Ta lao đầu đi vào trong những con đường mà khiến cho vợ chồng chia rẽ, khiến bỏ bê con cái cho con cái hư hỏng. Như thế đó, từ trong ánh sáng ta đi vào ở trong bóng tối. Ta sống trong một xã hội văn minh, tự do dân chủ như thế này. Ta sống trong một xã hội đầy đủ cơm ăn áo mặc như thế này. Thế mà ta không biết sử dụng để tiến lên trong cuộc đời, để nuôi dạy con cái của mình cho nên người. Ta đem tiền bạc đó, ta đem của cải dư thừa đó, lao đầu vào trên cuộc ăn chơi, để thiêu đốt lấy con người của mình, thiêu đốt lấy hạnh phúc vợ chồng của mình. Như thế đó, ta sống từ trong ánh sáng mà ta đi vào ở trong bóng tối. Ta sống trong một xã hội tự do dân chủ. Thế mà ta không biết hành xử cái tự do dân chủ này đúng với phẩm giá của con người. Ta nhân danh tự do để mà nhục mà kẻ khác. Ta nhân danh dân chủ để mà chà đạp kẻ khác. Như thế đó, ta ở trong ánh sáng để mà đi vào ở trong bóng tối. Còn một loài người thứ tư, từ trong ánh sáng, ta đi về với ánh sáng. Từ ở trong một xã hội văn minh tiến bộ như thế này, ta sống với tất cả phẩm giá của một con người, biết tôn trọng quyền sống của tất cả mọi người như quyền sống của chính mình. Ta sống trong một xã hội văn minh giàu có như thế này, ta biết đem tất cả những của cải ta có đó chia sẻ cho những người thiếu cơm rách áo. Ta sống trong một xã hội giữa những con người lương thiện, ta nguyện mãi mãi làm kẻ lương thiện. Đó là từ trong ánh sáng, ta đi về với ánh sáng. Ta sống có giáo pháp, ta sống có Đức Phật, ta sống có những bậc hiền thánh tăng, lúc nào cũng sẵn sàng bảo hộ che chở cho ta trong cuộc đời. Ta nguyện nương vào tất cả những gì cao quý đó, nương vào Phật để mà có thêm một chút hiểu biết cho đời sống của mình, nương vào pháp để chuyển qua những đau khổ ở đây con người của mình, nương vào các bậc hiền thánh tăng để mà cất bước lên đường đi về chỗ thanh bình và an lạc. Như thế đó, ta sống trong ánh sáng và ta đi về phía ánh sáng. Tất cả chúng ta ở nơi đây, đời sống của chúng ta ở chỗ này, vẫn còn đầy dậy bóng tối trước mắt. Bóng tối của cuộc đời, bóng tối che mắt khiến cho mình không nhìn ra được sự thật. Bóng tối che tai khiến cho mình không nghe ra được những tiếng nói của sự thật. Nhưng mà ta nguyện không hủy hoại cuộc đời của mình ở trong bóng tối như thế. Ta nguyện sẽ lên đường để đi tìm về ánh sáng. Ngày hôm nay ta hận thù, ta ganh ghét, ta đố kỵ, nhưng ta nguyện từ bỏ hận thù, ganh ghét, đố kỵ để mình, để cho người được hạnh phúc an vui. Ngày hôm nay ta sống trong thiếu thốn, nghèo khó đủ thứ, nhưng ta nguyện bằng tất cả sức lực này của mình, ta xây lắp lại cuộc sống một cách an lành, tốt đẹp. Từ trong bóng tối, ta nguyện sẽ đi về ánh sáng như thế. Ta chưa biết đạo, ta chưa biết nhân quả là gì, ta chưa nhìn thấy được cái tội phước của con người ở trong đời. Nhưng ngày nay, ta có cơ hội học đạo, để có một chút ít trí tuệ mà hiểu được thế nào là nhân quả báo ứng, là tội phước của con người ở trong đời sống. Mà ta nguyện từ bỏ tất cả những hành động gieo rắc khổ đau oán cừu cho người, nguyện từ bỏ tất cả những lời nói làm tổn thương và đau khổ cho người khác, nguyện từ bỏ tất cả những tâm điểm oán cừu đối với mọi người. Như thế đó, ta từ trong bóng tối mà ta đi về với ánh sáng. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, ít nhiều mình cũng còn có một chút cơ duyên, đó là cơ duyên được sống trong một xã hội văn minh, tiến bộ. Đó là cơ duyên còn có một ngôi chùa để nuôi lớn cái đời sống tín ngưỡng và tâm linh của mình. Đó là cơ duyên còn gặp được giáo pháp để mình có thể học hỏi tu tập mà nhìn ra được sự thật, mà chuyển hóa được tất cả những cái đau khổ cho mình và cho người. Hãy là những người từ trong bóng tối đi về ánh sáng. Nguyện không bao giờ là những người từ trong bóng tối mà đi vào bóng tối, hoặc là từ trong ánh sáng mà đi vào ở trong bóng tối. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Tôi xin cảm ơn đất đã cho tôi làm người trong vạn vật. Nhưng riêng tôi còn muốn được là chim để tung đôi cánh trắng khắp mọi miền, nhìn biển rộng núi cao trời xanh thẳm, tôi ước mơ được bay hoài bay mãi khắp chung quanh hành tinh xanh thương mơ, để chiêm ngưỡng nét xanh tươi hùng vĩ đã có mặt từ bao năm của trời đất giữa lưng trời. Hành tinh xanh là một tác phẩm tuyệt vời, phải sở hữu có mặt của trái đất là một phép lạ nhiệm màu giữa bầu vũ trụ mênh mông, chiều ngang thời gian và chiều dọc không gian đã từ hồi nào cứ thoăn thoắt đầy đưa, để làm hiển lộ những buổi trưa rực rỡ mùa hè, hay những chiều đông âm thầm vạn vật muôn loài từ thuở xa xăm đã nương tựa vào nhau mà sinh trưởng và nối tiếp nhau qua muôn ngàn thế kỷ. Có phải đám mây kia hơi nước nọ cùng những dòng sông đang xuôi chảy về biển rộng là chất mao chuyển sỏi đá, có phải chăng là thịt xương để chuyên chở hành hài giữa lòng đất? Lửa có phải chăng là một trái tim cuộn tròn sức nóng và tình cảm đã nhiều khi làm rạc rào cuồn cuộn quả diễm sơn? Thịt da của hành tinh có phải chăng là một mảnh đất phì nhiêu nơi nương tựa cho hàng triệu sinh vật đang tranh nhau cắt chia dành sự sống? Những đất mẹ thương yêu vẫn mỉm cười thản nhiên vì biết rằng không có gì sinh cũng không có gì mất mát, và chung cuộc rồi đất cũng mãi còn là đất mà thôi. Hành tinh xanh đang gửi gắm nơi chúng ta biết bao kỳ vọng thương yêu, như người mẹ hiền đặt hết cho con trọn niềm an lạc. Hãy thấy được nếp sống hiền hòa của cỏ cây hoa lá, hãy trở về với cuộc đời giản dị mà đượm chất hương hoa. Tiêu thụ nhiều mà làm chi, tranh chấp nhiều mà làm chi, để cho đất mẹ mỗi phút giây thêm nặng lòng rên xiết. Hãy để cho hành tinh xanh còn được xanh mãi giữa bầu trời. Vũ trụ sẽ mỉm cười khi thấy hành tinh xanh trở về cùng an lạc, khi loài người biết thao gỡ được guồng mãi chiến tranh. Đất thơm đất nở hoa lành chấp muôn cánh trắng quanh hành tinh xanh.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu, từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vatican.org www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.